Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Những ngày thương khó, cởi bao nỗi buồn dai dứt. Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt. Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá. An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng. Bước qua nẻo gai, vào miền an vui đời đời. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai. Trông mong nơi Chúa, đừng vì phóng ba mà chùn bước. Ánh dương tình yêu, đời đời vinh quang trói sáng. An tâm bên Chúa, mặc dù sóng gió và hiểm nguy, tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc. Khi bao thương khó, nhọc nhằn âu lo dần lìa xa. Hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc, sầu lòng đau thương và buồn chán. Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.
Lời Chúa và lời cầu nguyện. Thi Thiên 119, câu 107. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Chúa. Cầu nguyện và lời Chúa không thể nào phân cách được và phải đi chung với nhau luôn. Vì trong lời Chúa, Chúa phán dạy tôi, và trong lời cầu nguyện, tôi thưa chuyện với Chúa. Nếu có một cuộc trao đổi truyền thông thật sự, thì Chúa và tôi đều phải tham gia. Nếu tôi chỉ cầu nguyện không thôi, mà không dùng lời Chúa, thì tôi sẽ có thói quen dùng lời nói và tư tưởng của mình. Khi tôi lấy tư tưởng trong lời Chúa và trình bày bằng lời cầu nguyện của tôi dâng lên cho Chúa, thì lời cầu nguyện ấy có sức mạnh hơn. Lời Chúa không thể nào vắng thiếu trong một lời cầu nguyện chân thật được. Qua lời Chúa, Thánh Linh chỉ cho tôi biết ai là Đức Chúa Trời. Lời Chúa cũng dạy cho tôi biết tôi phạm tội nặng như thế nào. Lời Chúa giải bày cho tôi tất cả những việc huyền nhiệm mà Chúa sẽ làm cho tôi và năng lực mà Ngài sẽ ban cho tôi để tôi thực thi được ý chỉ của Ngài. Lời Chúa dạy tôi cách thức cầu nguyện với đức tin vững mạnh và thường xuyên trông chờ kiên nhẫn. Lời Chúa không những dạy cho tôi biết tôi là ai, mà còn trở thành một con người như thế nào. Trên tất cả, lời Chúa nhắc nhở tôi rằng Đấng Christ là vị cầu thay lớn nhất và cho phép tôi nhân danh Ngài mà cầu nguyện. Ta hãy học cách làm cho mới lại sức lực mỗi ngày trong lời Chúa và học cách cầu nguyện theo ý Chúa. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 32 với chủ đề cầu nguyện phải xác định. Xin đọc trong Phúc âm Mác chương 10 câu 46 đến 53. Kế đó Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, nên người vùng la lên mà rằng: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy la người, bảo im đi. Xong người lại kêu lớn hơn nữa mà rằng: Lạy con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến, mà bảo: Hãy vững lòng, đứng dậy, Chúa gọi anh đó. Người mù bỏ áo ngoài, bước đến cùng Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giêsu nói: Hãy đi đi, đức tin anh đã chữa lành cho anh rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Câu chuyện kể lại rằng người mù khi nghe nói Chúa Giêsu đi ngang qua thì vùng kêu lên rằng: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng. Tiếng kêu này lần thứ hai to hơn đã đến tai Chúa Giêsu. Chúa bảo gọi người ấy đến gần vì đám đông chen lấn. Chúa biết người mù ấy muốn gì và sẵn sàng ban cho anh ta. Nhưng vừa khi thấy người mù, Chúa hỏi: Anh muốn ta làm gì cho anh? Chúa muốn người mù nói rõ điều mà anh ta cầu xin Chúa ban cho, chứ không phải chỉ là một lời cầu xin tổng quát, xin cứu giúp thông thường. Người mù phải nói rõ chính điều mà anh ta mong Chúa làm cho là gì. Nếu anh ta không nói ra, chưa chắc đã được chữa lành. Ngày nay vẫn có nhiều người đến với Chúa cầu xin, Chúa cũng hỏi đúng câu hỏi đó và cũng sẽ được đáp ứng khi trả lời xác định trực tiếp. Lời cầu nguyện của chúng ta nhiều khi kêu xin ân huệ của Chúa quá mơ hồ và tổng quát, nhiều khi chỉ là xin Chúa ban phước lành. Thật ra chúng ta cần xác định rõ nhu cầu. Câu hỏi của Chúa không có nghĩa là Chúa không hiểu thấu vấn đề của chúng ta, hay là Ngài chưa sẵn sàng nghe để ban cho. Nhưng Chúa muốn làm điều đó vì lợi ích cho chúng ta. Vì lời cầu xin xác định rõ vấn đề dạy chúng ta biết rõ nhu cầu của mình hơn. Vì chúng ta cần thời gian suy nghĩ và tự xét để tìm ra thực sự nhu cầu thiết yếu nhất của mình trong lúc đó là gì. Việc xác định ấy đòi hỏi một cuộc tìm tòi và trắc nghiệm xem những điều chúng ta ước ao có chân thành và xác thực hay không, đến nỗi chúng ta kiên trì cầu xin. Việc xem xét ấy cũng phán định xem các ước muốn của chúng ta có theo đúng lời Chúa dạy hay không, và chúng ta có thực sự tin rằng sẽ nhận được điều mình cầu xin vì rất chính đáng. Việc này giúp chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời đặc biệt và ghi nhận khi sự trả lời đến. Thông thường thì lời cầu nguyện mơ hồ và không xác định. Đôi khi là tiếng kêu xin ân huệ, nhưng không xác định là ân huệ đó tác động vào việc gì. Nhiều lời cầu xin Chúa giải cứu ra khỏi tội, nhưng không xác định rõ là tội nào để được giải thoát. có những lời cầu xin Chúa ban phước cho những người chung quanh. Xin thần linh Chúa tuôn đổ xuống trên đất nước hay trên toàn thế giới này. Nhưng không nói rõ khu vực nào để người ta trông đợi và đón chờ phước hạnh đó. Đối với những lời cầu nguyện như thế, có lẽ Chúa sẽ bảo, thế thì con thực sự muốn và trông mong ta làm gì cho con chứ? Mỗi người tin Chúa có những quyền năng giới hạn và phải có lĩnh vực mà mình phục vụ. Những lời cầu nguyện cũng giới hạn trong các lĩnh vực đó. Vì mỗi người đều có môi trường sống riêng, gia đình riêng, bè bạn riêng và cả những xóm giềng riêng nữa. Nếu người ấy phải lựa chọn một hay nhiều người trong các nhóm này để cầu xin, thì người ấy phải biết rằng thực sự bước vào một cuộc thử thách đức tin với những cuộc hẹn riêng với Chúa. Vì vậy vấn đề không tổng quát được mà phải xác định rõ. Như thế mới mong được đáp ứng và lời cầu xin mới hiệu quả. Ngày xưa châu Âu có câu chuyện một đám loạn quân tên là Transvaal Boers ở Majuba đã chiến thắng các đoàn quân thiện chiến của các nước châu Âu. Làm sao bọn này thắng được? Các đoàn quân thiện chiến châu Âu xả súng vào những số đông địch quân, chứ không nhắm bắn cẩn thận. Nhưng loạn quân Boers vì thường săn thú hoang nên đã học bài học khác. Đó là người lính nhắm mỗi viên đạn phải trúng một mục tiêu rõ ràng. Trong lĩnh vực tâm linh cũng cần nhắm cẩn thận như thế mới mong thành công được. Khi nào chúng ta cầu nguyện mà chúng ta cứ tuôn đổ tâm hồn ra với bao nhiêu là lời cầu xin mà không để thời gian xem thử mỗi lời cầu xin dâng lên Chúa có mục đích rõ ràng hay không và có trông mong được đáp lời hay không thì không mấy trúng đích. Nếu ta cúi đầu yên lặng trước Chúa và tự hỏi ước muốn thật sự của tôi hôm nay là gì? Tôi có ước muốn trong niềm tin và trông mong Chúa đáp lời hay không? Bây giờ tôi có sẵn sàng trình dâng lên Chúa ước muốn đó của tôi hay không? Liệu rằng giữa tôi và Chúa có sự thỏa thuận là tôi sẽ nhận được đáp ứng từ Chúa hay không? Chúng ta cần phải tập cầu nguyện như thế để Chúa có thể xét vấn đề và chúng ta biết thực sự mình mong đợi giải đáp từ nơi Chúa. Đây cũng chính là lý do mà Chúa cảnh cáo chúng ta trong bài giảng trên núi về cách cầu nguyện như những dân ngoại giáo, là những người tưởng rằng cầu nguyện nhiều lời thì được nhậm. Chúng ta thường nghe những lời cầu nguyện rất tha thiết và tuôn đổ, trong đó những đám đông dâng lên bao nhiêu lời cầu xin. Nhưng có ai lắng nghe Chúa hỏi, thật sự con muốn ta làm gì cho con? Và người ấy sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Nếu tôi sắp đến một nơi xa lạ để lo một vài việc cho cơ sở thương mại mà cha tôi làm chủ, thì tôi cần viết hai bức thư. Một bức thư gửi cho những người quen thuộc để thăm hỏi, và một bức thư khác là thư đặt hàng, là những gì tôi cần trong lúc đó. Bức thư thăm hỏi thì không cần trả lời, nhưng bức thư đặt hàng thì tôi mong xem người ta trả lời như thế nào, có hàng hay không. Khi chúng ta giao dịch với cõi trời cũng vậy, chúng ta cầu nguyện, ca ngợi cảm tạ và tỏ lòng biết ơn thì không cần trả lời. Nhưng những gì chúng ta xin thì phải rõ ràng để trông mong được Chúa đáp ứng. Nhưng lời Chúa còn dạy chúng ta nhiều điều khác nữa. Chúa không hỏi con ước ao điều gì, nhưng Ngài hỏi con muốn ta làm gì cho con? Nhiều khi ta ước một điều gì đó mà không muốn được. Tôi có thể ao ước có một ngôi nhà như thế nào đó, nhưng không bao giờ dám muốn có, vì tôi làm gì có tiền để mua. Người lười biếng ao ước có nhà ở, nhưng không dám muốn, vì làm sao có được. Nhiều người ước ao được cứu, nhưng vẫn bị diệt vong, vì chỉ ước ao thế thôi, mà không có quyết tâm gì cả. Khi ta muốn điều gì, thì điều ấy phải ảnh hưởng đến cả cuộc sống của ta, nếu trong khả năng của mình. Khi Chúa hỏi, con muốn ta làm gì cho con? Thì câu hỏi có hàm ý là điều con xin có thật là mục tiêu và con sẵn trả mọi giá để được điều đó hay không? Con có thật sự muốn điều ấy hay không? Nếu phải chờ đợi lâu thì con có sẵn lòng chờ hay không? Có nhiều người cầu xin mà chỉ ước ao, dâng lên lời cầu nguyện trong một thời gian rồi quên hẳn đi, hay là tiếp tục cầu nguyện từ năm này hay năm khác theo bổn phận, thực ra đã thỏa lòng với lời cầu nguyện không có giải đáp rồi. Nhưng có người sẽ hỏi, thì ta cũng có thể trình dâng những gì mình ước ao lên cho Chúa chứ, rồi để Chúa quyết định, chứ cần gì phải muốn như thế nào nữa. Nhưng đó không phải là cách Chúa dạy môn đồ của Ngài. Ngoài trừ trường hợp chúng ta không biết ý muốn của Chúa thì khác. Cầu nguyện với đức tin thì khác. Vì khi ấy ta tìm lời hứa của Chúa mà nương vào để cầu nguyện. Trong trường hợp hai người mù ghi trong Ma-thi-ơ chương 9, câu 28 đến 30, thì Chúa hỏi họ rằng, hai anh tin tôi làm được điều hai anh ao ước chăng? Họ thưa, lạy Chúa được. Chúa bèn giở mắt hai người và nói rằng, theo như đức tin các anh phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở ra. Trường hợp người mù ghi trong Mác chương 10, câu 51-52, thì Chúa hỏi, anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa, lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Chúa Giêsu nói, hãy đi đi, đức tin anh đã chữa lành cho anh rồi. Trong cả hai trường hợp chữa bệnh mù kể trên, Chúa đều nói rằng đức tin đã chữa cho họ. Một lần khác, khi Chúa đuổi quỷ ám ra khỏi con gái một phụ nữ tại thành Sidon, Ngài nói, hỡi bà kia, bà có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý bà muốn. Cũng một giờ đó, con gái người được chữa lành. Ma-thi-ơ chương 15, câu 28. Đức tin là việc đặt ý muốn của mình trên lời hứa của Chúa và nói rằng, tôi phải được điều này. Nhưng như thế, có phải chỉ là quyết tâm của mình thôi sao? Không phải đâu. Vì khi ta thuận phục Chúa thực sự, thì ta vinh danh Ngài. Đó là khi đứa con đặt quyết tâm của mình hoàn toàn dưới ý muốn của cha, thì nhận được quyền năng để muốn điều mà nó cần. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con cầu nguyện với tất cả tâm hồn và sức lực, để không một điều nào nghi ngờ về phía Chúa hay là về phía con, về điều mà con cầu xin. Xin cho con biết rõ điều con xin Chúa và tin chắc rằng lời cầu xin đó đã được ghi nhận trên trời cũng như dưới đất, và con trông mong sự đáp lời. Xin cho đức tin của con đặt nơi lời Chúa thật rõ ràng, đến nỗi Thánh Linh thực sự làm việc trong con và lời cầu xin của con thật sự được Chúa nhận. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.